chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về tội phạm đến thân thể dựa trên lời dạy của sứ đồ Phaolô trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6, câu 12 đến câu 20. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Nguyện theo bước chân người qua tiếng hát Lệ Uyên. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 12 đến câu 20, sứ đồ Phao-lô viết như sau: Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi. Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn, Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái nọ và cái kia. Nhưng thân thể không phải vì sự dâm dục đâu, bèn là vì Chúa, và Chúa vì thân thể. Và Đức Chúa Trời là đấng đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ lấy quyền phép mình khiến chúng ta sống lại nữa. Anh em không biết rằng thân thể mình là chi thể của Chúa cứu thế sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Chúa cứu thế mà làm thành chi thể của điếm đĩ chăng? Không bao giờ. Anh em không biết rằng người nào kết hiệp với điếm đĩ thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng hai người sẽ đồng nên một thịt. Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tính thiêng liêng cùng Ngài. Hãy tránh sự dâm dục, mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể, nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Anh em không biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em không phải thuộc về chính mình sao? Vì anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6, câu 12 đến câu 20. Trước hết, để hiểu đúng phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta cần lưu ý đến ba chủ trương khá phổ biến trong vòng tín hữu Cô-rinh-tô. Thứ nhất, họ bảo rằng vì đã được cứu chuộc, họ được tự do làm tất cả mọi điều. Đó là câu 12 phần A. Thứ hai, họ bảo rằng đồ ăn là để cho vào bụng, và bụng là để ăn. Đó là câu 13 phần A. Họ coi đó là chuyện tốt và tự nhiên. Thứ ba, họ chủ trương mọi tội đều ở ngoài thân thể. Đó là câu 18 phần B. Thân thể ở đây được hiểu là con người gồm cả thể xác và linh hồn. Và với chủ trương này, họ cho rằng dâm dục không có ảnh hưởng gì đến họ. Sứ đồ Phao-lô đã lần lượt phản bác tất cả ba luận điệu trên. Trước hết là chủ trương của một số tín hữu Cô-rinh-tô cho rằng được cứu rỗi là được giải phóng, là được tự do, nghĩa là họ muốn làm gì cũng được, muốn sống ra sao mặc ý. Sứ đồ Phao-lô đã phản bác lập luận phóng túng trên bằng cách nêu lên rằng tất cả những việc chúng ta làm không phải việc nào cũng có ích. Nếu anh nhân danh tự do mà làm điều tổn hại cho người khác thì đó không còn là tự do nữa. Nguyên tắc căn bản là tự do trong tình thương chân thật. Bất cứ hành vi nào thiếu tình thương đều không thể biện chính bằng bất cứ nguyên tắc nào. Tất nhiên, yêu thương không có nghĩa là lúc nào cũng chỉ cho uống nước đường, mà nhiều khi phải còn cho uống cả thuốc đắng để đối tượng được chữa lành và được phục hồi. Chúa trách phạt kẻ ngài yêu. Cha mẹ yêu con cần cho roi cho vọt, và trong sách Châm Ngôn, Chúa cũng dạy rằng người nào kiêng roi vọt ghét con trai mình. Nói về tự do, sứ đồ Phao-lô bảo rằng mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi. Ông chủ trương Cơ Đốc nhân được tự do, nhưng đồng thời không làm điều gì khiến cho mình rơi vào trong vòng nô lệ của những điều đó. Chúng ta có thể thấy vô số trường hợp điển hình trong cuộc sống khi con người lạm dụng tự do để vui chơi, để giải trí, rồi vướng mắc vào những thói quen nghiện ngập khó thoát của cờ bạc, của rượu, của thuốc, của phim ảnh đồi trụy, hay bị cột trói vào những sợi tơ tình cảm bất chính làm tan nát gia đình, tan nát sự nghiệp, tiêu tan danh dự. Khởi đầu là tự do, không ai bắt mình dính vào những chuyện đó, nhưng kết thúc của tự do phóng túng là nô lệ, mà kẻ khiến mình trở thành nô lệ lại là chính mình. Đây là điều rất dễ thấy và dễ hiểu, nhưng nhiều người, như một số các tín hữu tại Cô-rinh-tô, không chịu thấy và không muốn hiểu, cho nên họ đã thách thức sứ đồ Phao-lô khi đưa ra những luận cứ chủ trương tự do để hỗ trợ hay làm bình phong cho nếp sống buông thả của mình. Một số tín hữu Cô-rinh-tô cũng lập luận rằng đáp ứng mọi nhu cầu của thân thể là việc tự nhiên, cần thiết và tốt. Thí dụ như khi bụng đói họ cần ăn, về việc ăn ngon cũng là điều thích thú và tốt cho thân thể. Họ đưa lập luận này vào việc thỏa mãn tính dục. Kết hợp với chủ trương tự do nói ở trên, họ bao che cho các hành vi dâm dục với gái mãi dâm khá phổ biến tại Cô-rinh-tô, bảo rằng đó là những hành vi thỏa mãn những đòi hỏi tự nhiên của thân thể, cũng giống như đáp ứng các nhu cầu tự nhiên khác, ăn, uống, ngủ, nghỉ, giải trí, tiêu khiển, v.v. Tuy nhiên tại đây, sứ đồ Phao-lô đã đưa ra một lằn ranh rõ ràng, xác định giữa nhu cầu thân xác với thân thể. Thân thể trong nghĩa của sứ đồ Phao-lô không phải là thể xác, vật lý, nhưng là con người toàn diện, bao gồm cả xác và hồn. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7 câu 5, khi nói về việc gối chăn của vợ chồng, ông không tách biệt ra đây chỉ là hành vi của thể xác, mà xác định rằng đây là sự kết hợp của hai con người toàn diện, nghĩa là của toàn thể người chồng và toàn thể người vợ trong hành vi này. Vì vậy, sự kết hợp thân xác chỉ có ý nghĩa đầy đủ nhất và đúng nhất là trong hôn nhân, khi đó là kết hợp trong ý hướng nên một trong yêu thương tương kính. Bất cứ một kết hợp thân xác nào ngoài hôn nhân đều là điều sứ đồ Phao-lô gọi là tội dâm dục và là tội phạm đến chính thân thể mình. Sứ đồ Phao-lô viết tiếp trong câu 19, câu 20 như một lời kêu gọi tha thiết, một lời khuyên ân cần mà nghiêm trang bảo rằng: anh em không biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em không thuộc về chính mình sao? Vì anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Trong lời khuyên này, ông đã tiết lộ những chân lý quan trọng có tính cách thiết yếu đối với đời sống tâm linh. Trước hết, thân thể cơ đốc nhân là nơi Đức Thánh Linh ngự vào, cư trú vĩnh viễn. Nhiều cơ đốc nhân không biết điều này, trong đó có các tín hữu hội thánh Corinto và vô số tín hữu trong các hội thánh ngày nay. Họ sống buông thả về tình dục, tự do phóng túng trong việc ăn uống say sưa, coi thân thể là phương tiện thỏa mãn dục vọng, hoàn toàn không quan tâm gì đến sự kiện Đức Thánh Linh đang ngự trị trong họ. Những người như thế không ý thức rằng từ khi tin Chúa và được Chúa cứu, họ không thuộc về mình, cũng không thuộc về thế gian hay ma quỷ, mà thuộc về Đức Chúa Trời. Thật ra cơ đốc nhân, chúng ta đều thuộc về Đức Chúa Trời trong hai nghĩa. Thứ nhất, chúng ta thuộc về Chúa vì Ngài đã tạo dựng chúng ta. Thứ hai, chúng ta thuộc về Chúa vì Ngài đã trả tiền chuộc để cứu chúng ta khỏi tội, rồi cho chúng ta được giải phóng. Như vậy, vì Đức Thánh Linh là thần linh, Ngài có thể ngự vào lòng chúng ta, vận hành một cách tự nhiên, tái sinh, thánh hóa và đem sự cứu rỗi cho linh hồn chúng ta. Trong khi đó, tất cả những tội lỗi trong cuộc sống chúng ta lại thường xuyên gây trở ngại cho sự vận hành của Ngài, mà nhất là những tội về tình dục làm ô uế thân thể chúng ta là nơi Ngài đang ngự. Phương tiện tốt nhất cho Đức Thánh Linh vận hành trong chúng ta là qua lời Kinh Thánh. Khi chúng ta đọc, nghe, tiếp nhận lời Chúa vào lòng, ghi nhớ trong trí, thì Đức Thánh Linh sẽ khai mở tâm trí, soi sáng để chúng ta có thể vừa thấu hiểu, vừa mong muốn làm theo. Và Ngài cũng đồng thời ban cho chúng ta đủ sức để tuân thủ. Chính Đức Thánh Linh sẽ làm cho những lời Kinh Thánh đó trở nên linh hoạt và dùng lời Kinh Thánh bảo vệ chúng ta khỏi mọi cám dỗ và ô uế của tội lỗi. Hình ảnh đền thờ sứ đồ Phao-lô dùng nói về thân thể cơ đốc nhân là một khái niệm cao quý, trang nghiêm để chỉ nơi Đức Chúa Trời hiện diện qua thân vị Đức Thánh Linh. Khi một người đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng cứu chuộc mình, Đức Thánh Linh tức khắc ngự vào người đó, biến thân thể người đó thành đền thờ cho Ngài. Có thể nói, cơ đốc nhân là những đền thờ di động của Đức Chúa Trời để tỏa ra ánh sáng thánh khiết, công chính, yêu thương của Chúa cho trần gian.